Cách đây 4 ngày có một sự ngạc nhiên khá thú vị xảy đến với tôi. Cái sự ngạc nhiên này đến từ Hiếu Thiên, con của tôi mới có 5 tuổi. Ở trong nhà tôi có dạy cho các em thiếu nhi ở đây cái bài hát là Jingle Bell, nhưng mà đổi lời rung chuông lên, đổi lời lại thì nó cũng có rất là có ý nghĩa là Christmas Bell. Thay vì Jingle Bell thì hát là Christmas Bell, Christmas Bell. Thì có một cái phần ở trong cái bài hát đó nói như thế này: Jesus come to take our sins away. Chúa đến. He came to take our sin away. Chúa đến để lấy cái tội lỗi của chúng ta khỏi chúng ta. Thì Hiếu Thiên hát xong, cái Hiếu Thiên nhìn tôi. Tôi khen Hiếu Thiên cái bài hát. Hiếu Thiên có vẻ thích thú lắm, cười. Nhưng mà sau khi em cười rồi, cái tự nhiên cái khuôn mặt của em nó đổi rất là khác. Em có vẻ buồn lắm. Tôi nói, có gì vậy không con? Ba có nói gì sai không? Cái Hiếu Thiên mới nói, Daddy. Rất là thận trọng. Daddy, I sinned a lot. Ba, con phạm tội nhiều lắm. Tôi giật mình, tôi nói, làm sao con biết con là con phạm tội nhiều? Thì Hiếu Thiên mới nói, bởi vì ba time out con nhiều lắm. Mỗi lần Hiếu Thiên làm cái gì sai, nói cái gì sai á, thì tôi bắt Hiếu Thiên đứng một chỗ, úp mặt vô tường, đứng suy nghĩ, time out, phạt em kiểu đó. Thì em thấy em bị phạt nhiều, là phạm tội nhiều lắm. Cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa, đây là một điều mà tôi rất là tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa cho em giàu nhỏ mới có 5 tuổi nhưng mà em nhận biết được rằng em có tội trước mặt Chúa. Tạ ơn Chúa vì Chúa đặt trong con người của chúng ta có những cái báo động rất là kỳ diệu. Tuần vừa rồi chúng ta học về con người của chúng ta có 3 phần. Phần thể xác, phần mà quý vị thấy mình ở trong gương hay là người khác thấy mình, cái đó quan trọng nhưng mà nó không quan trọng bằng 2 cái phần kia. Cái phần kế tiếp là cái phần linh, cái spirit của mình. Cái phần đó nó giúp cho mình biết được Chúa, hiểu được Chúa, giao thông được với Chúa, nhận thức được Chúa là ai, cảm nhận được cái sự làm việc của Chúa trong cuộc đời của mình. Đó là cái linh của mình. Và cái phần không kém quan trọng đó là phần hồn của mình, cái soul của mình. Cái phần hồn là nói về chúng ta là ai. Soul is who you are, that's you. Cái cảm xúc của mình, cái sự suy nghĩ của mình, cái những cái đắn đo tri thức, trí tuệ của mình, đó là phần hồn. Và chúng ta biết được trong cái đời sống của chúng ta, đó là 3 phần chính trong thân thể, trong con người của chúng ta. Dĩ nhiên ở ngoài kia, quý vị lên Google search thì sẽ có nhiều người họ nói con người mình không có 3 phần đó, nhưng mà chỉ có 1 phần là thể chất mà thôi, không có linh, không có hồn gì hết. Chẳng hạn giống như thuyết duy vật hay là thuyết tiến hóa chẳng hạn. Và ngay cả có những đạo khác họ nói mình có những cái gì rất là lạ, không có hồn, không có linh ở trong đó. Nhưng mà chúng ta biết dựa trên lời của Chúa, chúng ta có 3 phần đó rất là rõ rệt. Và khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa rồi, nhất là cái phần hồn của mình á, từ khi con người mình phạm tội, cái phần hồn đó nó không có còn hoàn hảo nữa. Cái sự suy nghĩ của mình, cái sự đắn đo của mình, sự quyết định, cái lý trí của mình, nó bị lệch lạc, nó bị sai lầm. Cho nên, dầu khi quý vị được, khi quý vị đã tin Chúa rồi, cái phần hồn của mình được cứu, có nghĩa là quý vị chết đi thì được Chúa cắt cái phần hồn, cái linh hồn của mình đi, về với ở với Chúa. Nhưng mà trong cái thời gian hiện tại chúng ta còn sống thì cái phần hồn đó, cái con người của chúng ta, con người xác thịt của chúng ta, cái tánh tình, những cái đức tính ở trong chúng ta, nó cần phải được đổi mới thì chúng ta mới có được một đời sống như Chúa muốn chúng ta có, một đời sống phước hạnh, một đời sống bình an, một đời sống vui thỏa yêu thương. Mà khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa rồi á, thì quý ông bà anh chị em trải qua ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất á, khi mình thật sự tin nhận Chúa, cái giai đoạn thứ nhất gọi là giai đoạn được xưng công bình. Quý ông bà anh chị em thật sự tin nhận Chúa thì ngay giờ phút đó Chúa tha thứ tất cả những tội lỗi của quý ông bà anh chị em, từ quá khứ đến hiện tại và luôn cả tương lai. Đó gọi là ân điển đó, thưa quý ông bà anh chị em. Mình không đáng để được Chúa tha thứ mà Chúa tha thứ. Giai đoạn thứ nhất đó là được xưng công bình. Giai đoạn thứ hai á, là giai đoạn được thánh hóa. Trong lúc mình còn sống, từ khi mình tin Chúa cho tới cái ngày mình gặp Chúa, là cái giai đoạn mình cần được thánh hóa. Bởi vì như tôi vừa nói, con người xác thịt của chúng ta cần được biến đổi, thánh hóa, thì mình mới có một đời sống phước hạnh, một đời sống nó vượt trên hoàn cảnh, nó vượt trên tất cả những cái giới hạn của thể chất này, gọi là đời sống thánh hóa mà. Và cái giai đoạn cuối cùng khi mình gặp Chúa gọi là giai đoạn vinh hiển. Chúa biến đổi mình một cách hoàn toàn. Mình không còn phải sống ở trong cái thân thể hèn mạt, yếu đuối, bệnh hoạn này nữa, nhưng mà mình trở nên giống Chúa. Đó là cái giai đoạn đầu được xưng công bình, gọi là justification, là cái giai đoạn mà mình không thể nào làm gì được, Chúa làm cho mình. Cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn vinh hiển, mình cũng không làm được gì hết, Chúa làm cho mình. Nhưng mà cái giai đoạn ở giữa là cái giai đoạn gọi là thánh hóa đó, là cái giai đoạn mà mình có thể dự phần trong cái chương trình của Chúa để cuộc đời của mình được tốt đẹp. Và cái giai đoạn thánh hóa này là nó một tiến trình, nó không có xảy ra liền một ngày, một tuần, một tháng, nhưng mà nó cứ tiếp tục được tốt hơn, tốt hơn. Nếu chúng ta chịu để Chúa biến hóa cuộc đời của mình, còn không thì mình sẽ sống một cuộc đời rất là bất hạnh. Dầu rằng mình đã tin Chúa rồi, quý ông bà anh chị em để ý cái chỗ này. Hay là nói cách khác hơn, mình thật sự là con của Chúa, nhưng mà mình có thể sống một đời sống rất là buồn tẻ, rất là không có phước hạnh gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì cái phần hồn này, cái đời sống, cái con người của mình nó chưa có được biến hóa, hay là mình không muốn được biến hóa. Cho nên muốn có một đời sống biến hóa đó, a transform life đó, thì mình đã học tuần vừa rồi, trước hết mình phải có cái thái độ như thế nào, thưa quý ông bạn chị em? Mình phải có cái sự khiêm nhường, hạ mình xuống trước mặt Chúa, biết rằng mình không có phải là có cái thẩm quyền tối hậu trên cuộc đời của mình. Chỉ có Chúa mới có cái thẩm quyền tối hậu trên cuộc đời của mình mà thôi, chứ không phải là mình. Nhiều lúc mình nghĩ, ồ, tôi là số một, tôi quyết định cái gì là theo ý của tôi, không phải. Nếu mình muốn có một đời sống biến đổi, mình phải khiêm nhường hạ mình xuống, biết rằng chỉ có Chúa mới có cái thẩm quyền tối hậu trên cuộc đời của tôi. Dĩ nhiên, ở đây không có nghĩa là mình không có quyết định gì hết, phải không? Không phải. Những cái quyết định trong đời sống của mình, nó hợp với ý chỉ của Chúa, lời của Chúa, đó là điều tốt đẹp. Nhưng mà nếu khi nó đi ngược lại lời của Chúa rồi, thì những cái quyết định đó, nó không có đem lại phước hạnh trong đời sống của mình. Chỉ có Chúa là có quyền tối hậu trên cuộc đời của mình. Như trong Gia Cơ đoạn 1 câu số 19 chúng ta học vừa tuần vừa rồi, đó là gì? Chúa nói người nào cũng phải mau nghe lời hằng sống của Chúa dạy. Mau nghe một cách kỹ lưỡng, nghe một cách tôn trọng. Biết rằng lời của Chúa, những gì Chúa dạy, nó có thẩm quyền trên đời sống của mình, chứ không phải là mình chậm nói, mau nghe, chậm nói về những cái tư tưởng, những cái ý nghĩ của mình hoặc là người khác về cái vấn đề nào trong đời sống của mình. Bởi vì mấy cái đó nếu mà nó hợp theo lời Chúa tốt, nhưng mà nó không hợp theo lời Chúa, nó không có phước hạnh trong đời sống của mình. Mau nghe lời của Chúa, chậm nói, chậm giận. Dễ giận lắm. Nếu mà mình nghe lẽ thật của Chúa mà mình cứ cương cương, mình muốn theo cái ý của mình chứ không phải lời của Chúa, thì mình sẽ rất là dễ giận. Cho nên lời Chúa nói phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Đó là cái điểm đầu tiên, phải hạ mình xuống trước mặt Chúa. Cái điểm kế tiếp mình học đó là mình phải hân hoan đón tiếp hay là tiếp nhận lời của Chúa. Mình đến với lời của Chúa với cái tấm lòng mình tôn trọng, quý báu lời của Chúa. Giống như mình đón tiếp một vị vua, một tổng thống của một nước nào đó, với cái tấm lòng trân trọng tiếp nhận lời của Chúa trong đời sống của mình. Giống như ở trong Hebrew đoạn 4 câu 8 mà chúng ta đã học, lời Chúa là lời sống và linh nghiệm. Lời Chúa là lời sống động chứ không phải là lời chết. Giống như những cái sách vở khác mình đọc, nó không có cái sự sống ở trong đó, nhưng mà lời Chúa có cái sự sống. Và khi quý ông bà anh chị em tiếp nhận lời Chúa trong đời sống của mình, quý ông bà anh chị em có được cái sức sống. Mà cái sức sống này hồi nãy trong trường Chủ nhật tôi có chia sẻ với anh Bửu á, cái sức sống, cái sự sống này á, nó không có phải giống như cái sự sống của con người của mình. Bởi vì cái sự sống của con người mình nó ô nhiễm tội lỗi rồi, nó bị ảnh hưởng bởi những gì nó xảy ra bên ngoài và ngay cả bên trong của chúng ta, cái sự sống của chúng ta. Lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì giận, lúc hờn, lúc điều gì nó xảy ra theo ý mình thì mình phải thấy sống vui, sống thỏa. Mà không có xảy ra ý mình thì mình sống, mình thấy nó nhàm chán, nó bực mình. Đó là cái sự sống của con người. Nhưng mà sự sống của lời Chúa đó là sự sống của Thượng Đế, của Đức Chúa Trời. Mà chúng ta biết sự sống của Đức Chúa Trời á, là cái sự sống hoàn hảo, pure life. Nó không có bị ô nhiễm, nó không có bị ảnh hưởng gì bởi bên ngoài hay là hoàn cảnh gì cả. Cho nên khi quý ông bà anh chị em tiếp nhận lời hằng sống của Chúa trong đời sống của mình, thì quý ông bà anh chị em tiếp nhận cái sự sống của Chúa, cái sự sống hoàn hảo của Chúa vào trong cái con người của mình. Cho nên cái sự sống đó, nó sẽ biến đổi tất cả mọi sự trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có thể sống bị ảnh hưởng xung quanh, nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta sự sống của Chúa, nó không có nhằm nhò gì bởi những cái xảy ra bên ngoài. Dầu hoàn cảnh nó có tệ đến đâu đi nữa, sự sống của Chúa cũng sẽ giúp chúng ta sống một cách đắc thắng vượt trên cái hoàn cảnh. Cho nên tiếp nhận lời Chúa, lời sống của Chúa rất là tuyệt vời. Nó hơn là cái sự sống của con người, sự sống mà chúng ta đang có, vô vàn. Cho nên lời của Chúa là lời sống và linh nghiệm. Chúng ta tiếp nhận lời của Chúa, nó sống động, nó có cái hiệu quả trong đời sống của chúng ta. Bây giờ câu hỏi được đặt ra ở đây là làm thế nào để mình tiếp nhận lời Chúa, đời sống và linh nghiệm đó vào đời sống của mình để mình có một đời sống phước hạnh. Không có cách nào khác hơn là mình phải có một cái thái độ đúng. Cái thái độ đúng với lời của Chúa, thái độ đó là gì? Mình sẵn sàng sống theo lời của Chúa. Bởi vì lời Chúa là lời sống, mà mình không sẵn sàng sống theo lời Chúa thì lời Chúa nó không có ích lợi gì cho cuộc đời của mình cả. Lời Chúa, mình phải sống theo lời của Chúa. Cái câu hỏi được đặt ra ở đây là quý vị có sẵn sàng sống theo lời Chúa không? Đây là cái nan đề lớn của những người con của Chúa. Tôi không nói những người chưa tin Chúa, bởi vì họ không có cái đủ cái khả năng, cái sức để sống theo lời của Chúa. Nhưng mà những người con, đây là cái nan đề lớn nhất của những người con của Chúa. Cái nan đề đó là gì? Mình nghe lời của Chúa rất là nhiều, mình học, mình đọc lời Chúa rất là nhiều, nhưng mà mình không có sẵn sàng áp dụng trong đời sống của mình. Mình không có sẵn sàng sống theo lời của Chúa. Lời Chúa, như tuần vừa rồi mình học, là nó được trồng trong lòng của mình, nhưng mà nó không có kết quả gì hết. Nó không có đơm bông kết trái, nó không có mọc lên gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì cái lòng của mình giống như một miếng đất mà không có sẵn sàng cho một cái hạt giống gieo vào trong cái miếng đất đó gì cả. Nó là một miếng đất chưa có vun xới, chưa có chuẩn bị gì hết, thì cái hạt giống nó rơi vào đó, dầu hạt sống giống đó nó có cái sự sống, nhưng mà nó không có mọc, nó không đâm chồi nước lọc và đơm bông kết quả được. Bởi vì cái miếng đất đó nó không có sẵn sàng. Và trong đời sống của chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta không sẵn sàng sống theo lời Chúa, thì lời của Chúa dầu có nghe, có đọc, có học đi nữa, nó không có tác dụng gì, nó không có đem lại phước hạnh cho đời sống của mình. Mỗi lần mình đến với Chúa, cái tấm lòng của mình đối với lời Chúa như thế nào? Quý vị có đến với Chúa nói rằng: lại Chúa, bất cứ điều gì Chúa dạy con sẵn sàng làm theo, con sẵn sàng sống theo cái lời đó không? Nếu quý vị có được cái tấm lòng như vậy, mỗi lần quý vị đến với lời Chúa, tôi bảo đảm cuộc đời của quý vị là một cuộc đời mà như chút nữa chúng ta sẽ thấy ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 25, Chúa nói rằng mọi điều người làm đều được phước. Đó là điều mà Chúa muốn cho chúng ta. Đôi lúc chúng ta đọc lời Chúa hay là nghe lời Chúa cảm thấy sao mà chán quá. Quý vị biết tại sao không? Cái lý do lớn nhất là bởi vì mình không sẵn sàng sống theo lời Chúa. Không có sẵn sàng. Giả sử quý vị là một người thầy, một người cô dạy về piano chẳng hạn, mà học trò của quý vị cho cái người học trò đó cái bài số 7, số 6, để cái bài số 6 để về nhà tập đàn trong tuần tới. Rồi sau tuần tới, người học trò đó đến và nói: con chưa có học cái bài này, con chưa có tập bài này. Quý vị có sẵn sàng dạy cho người học trò đó bài số 7 không? Bài số 6 chưa có học, không chịu học, quý vị có sẵn sàng dạy cho bài số 7 hay là số 8, số 9 không? Không bao giờ. Phải không? Đối với Chúa cũng vậy. Có nhiều điều Chúa dạy chúng ta, bây giờ chúng ta không sẵn sàng áp dụng, sống theo, thì Chúa sẽ không có cho chúng ta những gì mới mẻ, những gì nó sống động cho chúng ta cả. Chúng ta cứ phải ở trong cái bài học đầu tiên, cho tới khi nào chúng ta áp dụng, chúng ta sống theo lời Chúa. Rồi Chúa sẽ dạy cho chúng ta một cái bài học mới, một bài sống động mới, như quý vị dạy đàn như vậy. Người học trò học xong bài số 6, học ngon lành, quý vị sẵn sàng dạy cho người đó, cái học trò đó, bài số 7. Cho nên lời của Chúa đến với chúng ta phải có một cái tấm lòng nói rằng: lại Chúa, con sẵn sàng. Khi con nghe được tiếng phán của Chúa, con sẵn sàng sống và làm theo. Chúng ta thấy về Adam, Eva, tổ phụ của con người đó, chúng ta biết được cái lúc mà Chúa tạo dựng nên họ là đời sống hoàn hảo. Họ sống một cái thời gian rất là hoàn hảo, phước hạnh với Chúa. Tại sao? Bởi vì những gì Chúa dạy họ, họ sống theo những điều đó. Họ vâng lời Chúa, nhưng mà tới một cái giai đoạn, Chúa nói rằng ở trong giữa cái vườn địa đàng đó, có một cái cây biết điều thiện và điều ác, ngươi không được ăn cái trái đó. Không được ăn cái trái đó, bởi vì ngươi ăn, ngươi sẽ chết. Họ nghe được tiếng phán của Chúa. Tôi không biết họ nghe tiếng phán của Chúa, dạy của Chúa bao lâu về cái cây đó. Nhưng mà hễ họ tiếp tục sống theo lời của Chúa, vâng lời Chúa, họ sống trong phước hạnh rất là tuyệt vời. Nhưng mà từ cái lúc họ nói rằng Chúa, Chúa, con nghe Chúa dạy, con nghe Chúa phán về cái cây đó không được ăn cái trái của nó, nhưng mà bây giờ con suy nghĩ khác, con nghĩ rằng ăn không sao, con cảm thấy rằng ăn nó ngon lành, nó mở trí óc, nó làm cho con được cái này cái nọ, con không có nghe lời Chúa nữa, con không có muốn sống theo sự chỉ dẫn của Chúa nữa. Thì chúng ta biết chuyện gì xảy ra từ khi họ quyết định không có sống theo những gì Chúa dạy bảo, chuyện gì xảy ra rồi? Họ đã phạm tội cùng Chúa và cả nhân loại đều bị cái hậu quả rất là thảm khiếp từ Adam và Eva. Họ từ lúc họ đã nghe được tiếng phán của Chúa, nhưng mà họ quyết định họ sống theo cái xác thịt của họ. Họ không có chịu vâng sống theo đường lối của Chúa, thì không những họ phạm tội, cuộc đời của họ, họ gặp những cái hậu quả rất là thê thảm, tệ hại, nhưng mà cả nhân loại đều phải bị gặp cái hậu quả đó. Cho nên chúng ta thấy ở đây đôi lúc trong đời sống của mình gặp những mình kêu ô tôi không có sống theo lời Chúa cũng không sao. Thưa quý ông bà anh chị em, nó có những cái thảm hại, cái hậu quả nó xảy ra rất là khủng khiếp mà chúng ta không ngờ. Thật sự mà nói, tôi nói chuyện với nhiều người, có những người họ nói mình biết họ không có sống theo lời Chúa dạy, đời sống họ không có được bình an, đời sống họ không có phước hạnh. Và thậm chí có những người nói với tôi rằng cuộc đời sao chán quá, không có ý nghĩa gì hết. Và những người này họ nghĩ rằng ồ, nếu mà mình làm ra được nhiều tiền thì mình sẽ có ý nghĩa trong cuộc đời, sống phước hạnh, có được sự bình an nhẹ nhàng. Thậm chí có những người họ nói tôi phải có cái này cái nọ thì nó đem lại cho tôi phước hạnh. Tôi nghĩ có kể với quý vị một lần rồi. Anh chị Cường cho tôi cái iPad. Không biết là iPad 2 à 3 tôi không nhớ rõ. Nhưng mà có một lần tôi ngồi trước Starbucks, tôi mở, tôi coi cái iPad, thì tôi coi tin tức, thì có cái anh kia cỡ chừng hai mấy tuổi tới gần tôi, nhìn thấy cái iPad, anh có giống như là cái gì nó quý báu trong cuộc đời của anh. Anh nói, đó là cái iPad, phải không? Tôi nói, đúng rồi đó. Anh nói, phải chi mà tôi có được cái iPad này là cuộc đời của tôi hạnh phúc lắm. Có nhiều bạn ngày nay cũng vậy, tưởng là mình có iPhone 6 hay là 6S hay là cái gì gì đó là mình hạnh phúc lắm, mình bình an lắm, cuộc đời mình có ý nghĩa lắm. Nhưng mà thưa các bạn, không phải vậy đâu. Chỉ có khi nào các bạn sẵn sàng vâng theo lời Chúa dạy, sẵn sàng sống theo lời Chúa, lúc đó các bạn mới có được một đời sống nhẹ nhàng, phước hạnh, ý nghĩa mà thôi. Chứ không phải là người khác có cái electronic này, cái loại kia thì mình có, mình sẽ được phước hạnh. Không nhất thiết, không phải vậy đâu. Và lời Chúa ở đây không những vậy thôi, nhưng mà chúng ta biết được lời Chúa, Kinh Thánh nói, nó giống như gươm hai lưỡi, chém bên nào cũng đứt cả. Nó có cái linh nghiệm cái chỗ đó. Và nói về cái gươm hai lưỡi đó, nó có hai phần. Thứ nhất là nó phá vỡ, và thứ hai là nó xây cất. Phá vỡ. Nó phá vỡ những cái gì trong cuộc đời của mình. Nó phá vỡ những cái tự cao, tự đại, những cái điều mà thuộc về xác thịt. Và nó xây dựng trong chúng ta những gì quý báu còn lại tới đời đời, ban cho chúng ta sự bình an, sự nhẹ nhàng trong tâm hồn, niềm vui trong cuộc sống, một đời sống phước hạnh. Rồi trong cuộc đời của chúng ta có nhiều điều cần được phá vỡ. Tôi nhớ cách đây cũng mười mấy năm lấy nhà mục sư Kiên là dì dượng của vợ tôi đó, ông mua một cái căn một một miếng đất có một cái nhà nhỏ thôi, và ông phá cái nhà đó, ông làm lên một cái nhà mới. Và cái nhà cũ, nếu mà tôi chụp hình cho quý ông bạn cho em coi, nó chi chi đâu, nó không ra gì hết. Nhưng mà khi xây lại một cái nhà mới rất là tuyệt vời. Muốn có được cái nhà mới thì trước hết phải sao? Phải phá hủy cái nhà mà sâu xa đó. Và trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Muốn có được cái hồn, cái sự tươi mới trong cuộc đời của mình, lời của Chúa sẽ phá hủy những cái nó không có tốt đẹp, không có phước hạnh trong đời sống của chúng ta, để nó xây dựng cho chúng ta được một đời sống mới, một đời sống đầy ý nghĩa. Và làm thế nào để chúng ta có được điều đó? Trở lại Hebrew đoạn 4 câu 12, lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến độ chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định. Quý vị để cái chữ cuối cùng, ý định ở đâu? Ý định trong lòng. Có nghĩa là sao? Lời của Chúa không phải nó chỉ nằm ở trong cái lỗ tai của mình hay là trong lý trí của mình, nhưng mà nó phải ở trong cái trái tim của mình, trong lòng của mình. Và nói về trái tim, nó nói về cái gì? Nói về trái tim, nó nói đến sự sống, phải không? Nói đến sự sống. Bởi vì trái tim nó đập, nó đẩy máu ra toàn cái những cái bộ phận trong thân thể, thì cái thân thể này nó mới có sự sống. Quý vị không tin, trái tim nó đem lại sự sống cho thân thể. Làm cách nào cho tim nó ngưng, quý vị sẽ biết, phải không? Tim mà nó ngưng một cái rồi là kể như xong, mình không có thể nào sống được cả. Cho nên ở đây chúng ta phải đến với lời của Chúa, tiếp nhận lời Chúa với một thái độ đó. Thái độ đó là gì? Lạy Chúa, con muốn sống theo lời của Chúa. Con không phải chỉ nghe, chỉ đọc, chỉ học mà thôi. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời sống và linh nghiệm, thấu vào đến độ chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định. Ở đây, nó phải từ đây, nó đến đây, nó phải sống ở đây. Nếu mà nó chỉ ở cái phần này mà thôi, không có phước hạnh gì cho cuộc đời của mình cả. Quý vị có thể nói, ô, tôi đi nhà thờ nhiều lần, tôi có nghe nhiều bài giảng của không những một mục sư mà nhiều mục sư lắm, mà sao cuộc đời của tôi thấy không có phước hạnh, không có, đời sống của tôi thấy nó buồn tẻ chán chường quá như vậy. Bởi vì nó không ở trong tim của mình. Mình không có sẵn sàng sống theo lời của Chúa. Cho nên nó không có đem lại phước hạnh gì trong đời sống của chúng ta. Và làm thế nào để chúng ta có thể sống theo lời của Chúa, nó đem lại phước hạnh cho đời sống của mình? Qua Gia Cơ đoạn 1 câu số 22 cho tới 24, lời Chúa nói như thế nào? Hãy làm theo lời của Chúa, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương. Cái mặt mình đây là trong cái gương thường đó, thấy rồi thì đi liền quên mặt ra thế nào. Ở đây nói mình phải có cái thái độ như thế nào đối với lời của Chúa cho đúng. Mình hãy coi lời Chúa giống như là một cái gương như vậy. Mà tôi vô trong cái nguyên ngữ của tiếng Hy Lạp á, cái chỗ người này đó không thể chỉ nghe mà thôi, như một người soi gương mình á. Cái người ở đây là nói về người đàn ông, hay là nói cách khác hơn, hãy coi lời Chúa như cái gương, mà không phải người đàn ông soi gương nhưng mà người nữ soi gương. Quý vị biết người nữ soi gương rồi phải không? Người đàn ông chúng tôi á, nhiều nhất là có một cái gương. Sáng ngày nhìn trên gương cái làm gì đó cái là xong rồi, bỏ đi. Rồi không biết cái mặt mình nó ra thế nào. Nhưng mà người nữ thì khác, phải không? ở trong phòng của mình có một cái gương tròn tròn, là cái gì đó đẹp ở trong phòng mình có một cái gương. Rồi không những soi cái gương đó chưa đủ, có cái gương lớn để coi tư tá của mình như thế nào, gương mà dài vậy nè. Con của tôi hồi thương lên túc trên kia học cái một cái mà tôi thấy rõ ràng nhất là cổ mua cho một cái gương dài ốm ốm dài để coi coi thử tướng tôi sao. Không những vậy thôi nhưng mà còn gì nữa, đó là cái gương thứ hai. Ở gương thứ ba là gì? Vô xe. Vô xe cũng có cái gương có thể để ở trong cái club compartment nào, cái gương đó để cũng coi nữa. Rồi cái gương ở trong xe nữa là bốn cái. Rồi gì nữa? Ngay cả trong bóp cũng có cái gương nữa. Oh my goodness, ở đâu cũng coi được. Làm gì cũng mở coi từ cái mặt mình như thế nào. Có cái gì nó dơ cần phải clean. Có đầy đủ dụng cụ để clean up gì đó. Đủ thứ, đi đâu cũng phải có cái gương. Chúa nói hãy coi lời Chúa giống như cái gương mà người nữ sử dụng chứ phải là người nam. Bởi vì người nam như thế nào, coi cái bỏ qua không biết, không cần để ý tới nữa. Và nhiều lúc chúng ta đến với lời của Chúa y chang như cái người nam mà coi gương như vậy. Như thế nào? Mình nghe lời của Chúa, ok, để nghe, nghe giảng xong rồi bước ra khỏi thánh đường quên hết trơn. Không có cái ý định gì để sống theo lời của Chúa cả. Đọc lời Chúa, ồ, thấy có vẻ lương tâm cáo trách quá, bởi vì nghe mục sư nói phải học hỏi lời của Chúa mỗi ngày, cho nên có cái giờ tỉnh nguyện cũng học lời Chúa, sống với thánh kinh cũng cũng học. Học xong một cái bước ra khỏi cái phòng học quên hết, không có cái ý định gì để sống theo lời của Chúa cả. Mình cũng nghe, mà nghe xong rồi đi, cũng học, học xong rồi đi. Mà lời Chúa, mà Chúa muốn mình có, đó là một cái lời mà mình chuyên tâm, mình suy nghĩ. Giống như vua David, ông nói như thế nào? Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao, trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp. Ổng là người có thể nói bận rộn hơn tất cả chúng ta. Ổng là vua, bận lắm. Nhưng mà sao? Ổng nói lời của Chúa, ổng suy gẫm trọn ngày. Lời của Chúa, ổng làm gì làm, nhưng mà lời của Chúa, nó luôn luôn, nó ở trước mặt ổng. Ổng đọc được cái câu nào trong lời của Chúa, ổng suy gẫm, ổng suy gẫm, ổng suy gẫm. Đó là lý do và hội thánh chúng ta có thi kinh thánh mỗi năm. Cảm ơn Chúa hôm nay bà Hiền đến với tôi, bà in ra cái phần học kinh thánh cho nguyên năm, cho cái năm này, và bà nói sư coi lại thử có cái chỗ nào sót để tôi học. Cảm ơn Chúa, đó là một đời sống phước hạnh mà Chúa muốn ban cho. Suy gẫm lời của Chúa, cái gương, mà cái gương đó phải như thế nào? Câu số 25, xin chúng ta cùng đọc chung với nhau trong câu 25, đó là câu gốc của chúng ta. Quý ông bà chị em có cơ hội về nhà suy gẫm cái câu gốc này rất là tuyệt vời. Chúng ta không có thời gian để chúng ta mổ xẻ ở đây, nhưng mà rất là tuyệt vời. Lời Chúa nói như thế nào? Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng gìn giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Kẻ đó sẽ được phước trong sự vâng đời. Cái người đó phải là người như thế nào? Chăm chỉ xét kỹ luật pháp trọn vẹn. Cái chữ xét kỹ này ở trong nguyên văn có nghĩa là sống sát cứng với nhau. Như tôi đã chia sẻ mấy tuần trước, trong sách Giăng ổng nói mình ở trong Chúa đó giống như nhánh nho và gốc nho đó, nó liên hệ với nhau, nó sát với nhau. Lời của Chúa sát kỹ là cái chỗ đó, mình chú tâm, mình muốn sống theo cái lời của Chúa. Và lời của Chúa hôm trước tôi có chia sẻ với anh Hiệp là trong tiếng Hy Lạp á, nó có ba cái từ ngữ mà chúng ta để ý ở đây. Thứ nhất á, là lời của Chúa được viết ra cho chúng ta là gema, là cái lời mà chúng ta xin lỗi, là graphic á, mình vẽ đó, viết á, là lời của Chúa, Chúa viết cho chúng ta. Và cái chữ thứ hai, danh từ thứ hai đó là rema. Rema là lời được phán ra, nói ra, quý vị được nghe lời của Chúa giảng, đó là lời rema được phán ra. Nhưng mà hai cái đó nó quan trọng, rất là quan trọng, nhưng mà nó không có ích lợi gì cho quý vị cho tới khi nào lời của Chúa nó trở nên lời sống, Logos. Chúa Giêsu là Logos, Ngài là sự sống, Ngài là lời hằng sống. Cho nên quý vị đến với lời của Chúa đó mà quý vị không có một cái thái độ đúng, đó là con sẵn sàng làm theo lời của Chúa đó, thì lời của Chúa chỉ là grepha, chỉ là rema mà thôi. Nó chỉ là lời viết, văn tự mà thôi. Nó chỉ là những cái lời phán ra mà thôi. Nhưng mà nó không có sống động gì. Nó không phải là logos trong cuộc đời của mình gì cả. Cho nên, mình phải có một cái tâm thần sẵn sàng nói rằng, lại Chúa, con sẵn sàng sống theo lời Chúa. Con của quý vị chẳng hạn, đến với quý vị nó kêu, bất cứ điều gì ba nói con hay là mẹ nói con sẵn sàng vâng theo. Quý vị cảm thấy sao? Wow! Đã quá! Có một đứa con tuyệt vời. Mình không những mình nói cho nó những điều gì nó sẵn sàng làm, nhưng mà trong lòng của mình sẵn sàng cho nó bất cứ điều gì nó muốn, phải không? Nó chưa xin, chưa hỏi, mình đã sẵn sàng để cho nó rồi. Chúa cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Nhiều lúc mình đến với Chúa mà mình đến với tấm lòng như thế nào? Như một đứa con nói chuyện với ba mình, ba nói con cái gì nói, nhưng mà con không có sẵn sàng làm theo đó nha. Thử hỏi tự mình là người cha, người mẹ, mình có sẵn sàng nói cho nó những điều gì không? No. Và nhiều lúc mình đến với lời của Chúa với cái thái độ như vậy, mình không có sẵn sàng vâng theo lời Chúa gì cả, không sẵn sàng sống theo lời Chúa gì cả. Rồi hỏi tại sao Chúa không cho con cái này, Chúa không cho con cái kia, đời sống của con thấy không có phước hạnh gì hết, tại sao Chúa phải cho? Khi mình không sẵn sàng sống theo lời của Chúa. Hãy sống theo lời của Chúa. Mặc thiết gần gũi. Quý vị, nhà siêu gâm á, cái chữ mà cẩn xem xét kỹ luật pháp trọn vẹn, nhai siêu cơm sao nhai mà bỏ cho mình nhả ra liền, phải không? Đó là cái cách mà mình, hoặc là nhai nút vô liền, phải không? Đó là cách mình ăn siêu cơm, phải không? No. Tại sao mình ăn như vậy? Bởi vì mình muốn lấy hết những cái chất ngon, chất tốt mà ở trong siêu cơm đó. Mình lấy ra, lấy cho hết. Cái đó là mình xét kỹ luật pháp của Chúa, nó giống như vậy. Cái mục đích của siêu cơm là gì? Làm thế nào để cho hết những cái gì nó nằm ở trong cái siêu cơm cái người nhai tới. Chứ không phải là mình nhai nhả. Cái đó không đúng cái mục đích của cục siêu gâm. Và lời của Chúa đến với đời sống của chúng ta. Quý vị đọc lời của Chúa, Graphe. Quý vị nghe lời của Chúa, Rema. Nhưng đó là điều tốt. Nhưng mà cái điều mà nó thay đổi cuộc đời của quý vị, nó biến hóa được cuộc đời của quý vị, là Logos. Cầu muốn có một đời sống với lời của Chúa. Bởi vì lời Chúa là lời sống động. Và nếu quý ông bà anh chị em không có cái thái độ đúng đó, quý vị để ý cái chỗ này, mà quỷ nó rất là vui, nó sẵn sàng hợp tác với quý vị. Chúng ta nhớ Chúa nói hạt giống được gieo vào cái tấm lòng, mà tấm lòng nó không sẵn sàng với lời Chúa thì chuyện gì xảy ra? Ma quỷ giống như con chim á, nó tới nó dứt lấy, nó cướp lấy cái hạt giống đó. Ma quỷ rất là vui, rất là thích về cuộc đời của quý vị và sẵn sàng hợp tác với quý vị nếu quý vị không có cái thái độ đúng với lời của Chúa, sẵn sàng sống theo lời của Chúa. Ma quỷ nó sẽ cướp lấy lời của Chúa. Và làm thế nào để mình biết được lời của Chúa nó đi sâu vào cuộc đời của mình, thưa quý vị? Cũng trong câu số 25, lời đó như thế nào? Hết lòng giữ theo phép tắc đó. Hết lòng có nghĩa là sao? Khi mình học được một câu kinh thánh nào, phần kinh thánh nào mình nói, lại Chúa, trong ngày hôm nay con muốn áp dụng cái câu kinh thánh này trong những gì nó xảy ra trong cuộc đời của ngày hôm nay của con. Bất cứ điều gì nó xảy ra, con sẵn sàng. Con muốn liên kết lời của Chúa với những gì nó xảy ra trong cuộc đời của con. Nếu mình có cái tâm tình đó, mình biết nó đang đi sâu trong lòng, lời của Chúa đang đi sâu trong lòng của mình. Và lời của Chúa làm sao mình biết được nó đúng, nó bắn đúng tới cái mục đích, cái điểm sâu thẳm trong cái lòng của mình, gọi là hit the target. Làm sao mình biết được? Mình biết được lời của Chúa nó hit được cái target, nó đúng được cái mục đích của nó, trúng được cái mục đích đó rồi, khi lời của Chúa nó trở nên như thế nào? Luật pháp trọn vẹn về sự tự do. Luật pháp, lời của Chúa nó trở nên, nó đem lại cái sự tự do trong tâm hồn của mình. Tự do đó là gì? Mình không có còn phải sống theo con người cũ của mình. Ngày xưa tôi rất là hơn thua, tôi rất là nhỏ mọn. Nhưng mà bây giờ tôi không còn sống với cuộc đời đó. Lời Chúa, luật pháp trọn vẹn, nó buông tha chúng ta, ban cho chúng ta sự tự do. Ngày xưa tôi nghĩ một cách tiêu cực về người này, người kia, người nọ. Bây giờ tôi suy nghĩ một cách tích cực về người nọ, người kia. Ngày xưa tôi nói ra những lời phê phán, nó đem lại cái đau nhói trong cuộc đời của người khác. Bây giờ lời của Chúa, sự tự do của Chúa, lời của Chúa, lời trọn vẹn của Chúa, nó ban cho tôi sự tự do. Tôi không có còn nói những cái lời đó. Ngày xưa tôi suy nghĩ, có những cái sự suy nghĩ kiêu ngạo, hận thù, những cái sự mà không đáng để nói đến. Bây giờ tôi được tự do, tôi suy nghĩ những cái điều hoàn toàn khác. Ngày xưa tôi cố gắng để tôi thắng cái xác thịt của tôi, những cái điều xấu xa. Bây giờ tôi không còn phải cố gắng nữa, bởi vì tôi được sự tự do hoàn toàn thoát khỏi những cái xác thịt xấu xa đó. Ngày xưa tôi không thể nào yêu thương được người đó, nhưng mà bây giờ sự tự do của Chúa ban cho tôi có thể thương một cách nhẹ nhàng, không có cần phải cố gắng để thương giống như ngày trước nữa. Và khi quý ông bà anh chị em có được cái đời sống như vậy, đời sống mà Chúa ban cho chúng ta, khi chúng ta sẵn sàng sống theo lời của Chúa, những điều tốt đẹp nó đến với chúng ta một cách rất là tự nhiên. Sự tự do mà Chúa ban cho chúng ta. Cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng ta để chúng ta có được cái tinh thần đó. Xin cho chúng ta một lần nữa đọc lại cái phần kinh thánh câu gốc của chúng ta và chúng ta sẽ chấm dứt ở đây. Gia Cơ đoạn 1 câu 25. Xin chúng ta đồng đứng lên, chúng ta đọc lời của Chúa. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc ngó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.